Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Tịnh Ca Mâu Ni. Buổi sinh hoạt đạo tràng hôm nay thì sẽ nói về cái đề tài là tự tính giác ngộ ở trong mỗi người, thấy không? Để nhắc cho tất cả nhớ lại cái tính giác nơi chính mình. Thứ nhất là cái chân lý sẵn có. Nghĩa là mỗi người chúng ta là ai cũng có một cái lẽ thật gọi là xưa nay nó sáng ngời, thấy không? Nhưng mà lại luôn bỏ quên mà không nhớ đến, do đó mà làm chúng sanh là mê lầm, thấy không? Đó. Nghĩa là chúng ta cứ luôn lại sống với những cái gọi là Phật gọi là sống với các cái pháp hư dối, là các cái pháp sanh diệt đổi dời, mà quên mất cái lẽ thật sáng suốt xưa nay của mình đó, không? Cho nên rồi cái cuộc sống đó là luôn luôn là sống trong cái sự hồi hộp, không? Tức là lo sợ bị mất, bởi vì nó là hư dối, là sanh diệt đổi dời luôn luôn, nó không có bền vững, cho nên là sống là lúc nào cũng hồi hộp và sợ mất, phải không? Nghĩa là sợ mất thân, rồi mất tiền, mất của, mất nhà, phải không? Là luôn luôn là sợ mất, phải không? Cho nên rồi hãy làm cái nhà lên thì phải sao? Hả? Thì phải làm cái chìa khóa cho chắc, phải không? Phải phá cửa, rồi sắm cái tủ sắt cho kỹ, phải không? Tức là sợ mất cái gì nữa, phải không? Rồi có có thân này á thì cũng vậy, thấy không? Là luôn luôn là cũng phải lo để phòng thủ nó, thấy không? Bệnh hoạn đau yếu rồi cũng cũng sợ nó mất. Cho nên đó là một cái gọi là cái cuộc sống mà là cuộc sống luôn luôn gọi là bất an. Cho nên là Phật gọi là cái chân lý của thế gian, thứ nhất á là khổ đế là vậy đó, không? Là luôn luôn là sống trong cái sự là bất an vậy đó. Dù cho cái người mà gọi là giàu có, tiền của bậc nhất thế gian cũng luôn luôn là bất an, phải không? Cũng không an nổi, tuy tiền của nhiều nhưng mà vẫn có những sự bất an luôn luôn nó nằm ở trong cõi lòng, phải không? Rồi chính vì vậy cho nên ngay nơi cái tâm tức là tinh yếu của sự sống, không? Nghĩa là cái tâm là cái tinh yếu của sự sống, nếu thiếu nó là coi như là hết sự sống, phải không? Nhưng mà hầu hết mọi người thì sao? Thì có ai là lại biết rõ tâm không? Nghĩa là cái tâm là cái tinh yếu của sự sống đó, không? Nhưng mà hầu hết mọi người lại không nhận rõ được thật giả của nó, phải không? Tức là cũng vẫn sống trong cái điên đảo. Nghĩa là cứ nhận những cái tâm gọi là cái tâm bóng dáng, cái tâm sinh diệt, không? Tức là cái tâm mà gọi là chợt có chợt không đó, nó luôn luôn là nó đổi dời đó đó, thì đó gọi là cái tâm mà gọi là không có tự tánh, không? Tức là tâm không có tự tánh, tức là nó là sanh diệt đổi dời luôn luôn, phải không? Mà lại nhận cái tâm đó là mình, phải không? Và chính vì nhận nó là mình rồi sao? Rồi theo đó mà lưu chuyển từ kiếp này qua kiếp khác, phải không? Bị nhận nó là mình rồi thì nó đổi dời, phải đổi dời theo, cho nên là phải theo nó để mà lưu chuyển, gọi là luân hồi từ kiếp này qua kiếp khác. Đó là cái gọi là sự sống mà theo con mắt Phật nhìn đó là rất đáng thương. Nhưng mà mình lại không thấy đáng thương cho mình, thấy không? Đó. Cho nên gọi là Ngài Vân Môn, Ngài gọi là mọi người gọi là sống gọi là trên đầu mà mọc quá nhiều sừng đó. Đầu mọc quá nhiều sừng, tức là nó sanh nhiều thứ, nghĩa là tâm nó lăn xăng trong đó, tức là cái lẽ thật sẵn có rồi nhưng mà lại không nhận, mà lại cứ thêm những cái khác, những cái khác, cho nên gọi là thêm nhiều quá sừng đó, thấy không nào? Như vậy tức là ở trên cái thật mà lại muốn lại khởi thêm cái thật nữa, thấy không? Rồi sao? Rồi đi tìm trở lại cái thật. Đó là cuộc sống của người ta là vậy đó. Ở trên cái thật, rồi khởi thêm cái thật nữa, rồi sao? Rồi đi tìm trở lại cái thật, phải không? Nó mình bây giờ cũng vậy đó, phải không? Nghĩa là ở trên đó là khởi thêm cái nữa, rồi bây giờ phải lo đi tìm trở lại, phải không? Thì đúng là gọi là sống trong cái vòng gọi là lẩn quẩn. Tức là đã gọi là tự tâm của chính mình rồi, phải không? Nó là tự tâm của chính mình rồi thì lại không biết, rồi biến nó ra thành cái tự tâm thứ hai, phải không? Đó, biến thành cái tự tâm thứ hai đó để cho mình chấp giữ, giữ lấy nó, phải không? Đó, thành ra giữ lấy nó tức là biến nó thành cái thứ hai. Đó. Và nếu thành cái thứ hai rồi á thì nó trở thành cái gì? Cái bóng, phải không? Trở thành cái bóng rồi. Trở thành bóng thì tức là nó không có tự tánh thật, phải không? Giống như là mặt trăng mà nó có hiện thêm cái bóng nữa thì cái mặt trăng bóng đó thì đâu có tự tánh thật của nó, phải không? Mà mình đây cũng vậy, biến nó thành cái thứ hai rồi thì đâu có tự tánh thật, đó là cái bóng thôi. Chính vì vậy cho nên là mới sợ nữa, sợ lo hồi hộp hoài, sợ mất, sợ thiếu, phải không? Ai là cũng sợ thiếu hết, mình mọi người cũng vậy, thường ai cũng sợ mình là thiếu hiểu biết, cho nên đi tìm hiểu biết thêm. Sợ nó không có biết. Trong khi tự tâm á thì sao? Tự tâm chính nó thì nó vốn tự đầy đủ cái tính biết trong nó, phải không? Bởi vì nó là tâm thì nó phải đầy đủ cái gọi là cái tính biết tự tại của nó rồi, không? Nghĩa là nó cũng đủ cái chân lý giác ngộ trong đó, khỏi phải tìm đâu khác, phải không? Cho nên nghĩa là trong nhà thiền thì các thiền sư, các ngài giác ngộ thấy được những lẽ thật đó, do đó mà các ngài mà chỉ dạy cho người học thường thường là nhằm để mà đánh thức cho người, để mà thức tỉnh trở lại cái lẽ thật đó, đó là cái căn bản. Chứ các ngài không có dạy theo cái kiểu mà của nhà trường. Ví dụ vậy, biết dạy theo cái nhà trường là sao không? Dạy theo cái nhà trường là dạy để thêm kiến thức. Phải không? Thêm kiến thức, mà thêm kiến thức ta là để hiểu biết bên ngoài. Còn các ngài là đánh thức để mà thức tỉnh trở lại cái sẵn có của mình. Cho nên như thiền sư Tĩnh Niệm ở Thủ Sơ, một hôm thì ban đêm có vị tăng đi vào thất của ngài, thì lúc đó thì sư mới hỏi ai đó, thì ông tăng không đáp, im lặng không đáp, không? Nhưng mà sư nói đó, nhưng mà ta biết được ngươi rồi, thì ông tăng liền cười, không? Đó, cười, thì sư bảo vậy thì đâu phải là người nào khác, không? Tức là tuy ông đi vào im không nói gì hết, không? Nhưng mà là ông đi vào đó là ngài biết rồi, rồi bây giờ ông cười nữa thì đó thì đúng là lộ loài rồi, đâu phải người nào khác nữa, rõ ràng hết rồi. Nhân đó cho nên sư mới làm bài kệ là nguyên văn chữ Hán là khinh khinh đạp địa khủng nhân tri, ngữ tiếu phân minh cánh mạc nghi, trí giả chỉ kim mảnh đề thủ, mặc đải thiên minh thất khước kê, tức là bước chân nhẹ nhẹ ngại người hay, cười nói rõ ràng có gì nghi. Kẻ trí hiện nay gắn gìn giữ, chớ đợi sáng mai gà mất đi. Không, tức là bước chân nhẹ nhẹ, ông bước chân ông bước nhẹ 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 đó, bước nhẹ đi, ông sợ người ta hay biết. Không, tức là bước là nhẹ nhẹ, không dám bước mạnh, sợ người ta biết. Nhưng mà chính ông bước nhẹ nhẹ ông đi đó là ta biết rồi. phải không đó. À, tức là ông bước nhẹ nhẹ đi đó là ta biết rồi, nếu mà không có gì thôi ngồi tại chỗ. Còn bước đi đó là lỗ rồi, phải không? Đó, đó là ngài muốn là muốn cũng nhắc là muốn thức tỉnh, phải không? Là cái lẽ thật sáng suốt nơi mình đó, nó biểu hiện đó, phải không? Biểu hiện trong cái bước đi, cái hành động. Rồi cười nói rõ ràng có gì nghi, nếu ông cười nói nữa thì rõ ràng bại rồi. Còn nghi gì nữa. À, tức là cái lẽ thật nó cũng là có biểu hiện ở đó, phải không? Đó, thì vậy thì kẻ trí thì hiện nay ngay đó mà nhận liền gìn giữ, còn nếu mà chần chờ thì qua mất. À, đó, đó là ngài gọi là thiền sư đó, là muốn nhắc nhở cho mọi người chúng ta đó, là nhớ lại cái lẽ thật nơi chính mình đó, nó biểu hiện ra trong những cái cử chỉ đó, không, nó rõ ràng đó, nhưng mà mình lại ít có nhớ. Mà nhớ cái gì? Thí dụ như khi bước đi thì nhớ cái gì? À, bước đi là hay lắm là nhớ cái chân. Phải không? À, nhớ cái chân nó bước, phải không? Chứ đâu có nhớ cái lẽ thật sáng ngời ở trong đó, phải không? Đó, mà nhớ cái chân, à, mà nhớ nhớ được cái chân bước đi đó, thì cũng còn hay đó. Chứ còn lúc đó là nhớ gì nữa? Nhớ chuyện đâu đâu á, không? Chân bước đi nhưng mà nhớ ở đâu á, phải không? Đó, cho nên chính vì vậy mà trong nhà thiền thường nhắc mình là phải luôn luôn tỉnh giác trong từ mọi cử chỉ hành động đó, thấy không? Còn trong các cái pháp thiền mà của Minh Sắc Tuệ bên Nguyên Thủy thì dạy mình là mỗi bước đi thì mỗi phước phải ý thức được đó, bước đó, thấy không? Là cũng nhắc mình để mà thức tỉnh trở lại trong từng cái giây phút đó, thấy không? À, thì đó để cho thấy rằng nghĩa là mà chúng ta sống mà mê gì đó, cho nên các thiền sư thường nhắc để mà thức tỉnh trở lại. Rồi chính thiền sư Tịnh Niệm ngài cũng từng dạy chúng thêm. Ngài nói rằng Phật pháp thì không có nhiều, Phật pháp không có nhiều, chỉ vì bọn các ông tự tin chẳng đến thôi. Nếu các ông mà tự tin thì ngàn vị thánh ra đời cũng không làm gì được các ông. Ngài nói rõ, nghĩa là Phật pháp không có nhiều, mình do mình tự tin không đến thôi, chính mình tin không đến, cho nên là sao? Cho nên Phật phải dùng nhiều phương tiện để mà nhắc nhở đánh thức cho mình thôi. Chứ nếu mà mình mà thật sự mà nhanh nhẹn bén nhạy nghe lời tin liền á thì sao? Thì chắc Phật không phải nói nhiều, phải nói kinh nhiều, phải không? Là tức là ngay đó ngay lời nói tự tin trở lại chính mình rồi. Cho nên đây là ngài muốn nhắc, tức là cái chân lý giác ngộ là nó vốn có sẵn ở mọi người, chứ không phải là ở đâu xa, không phải tìm đâu khác, ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình đây thôi. Đó, như vậy thì hãy khéo mà nhận lấy ngay đó mà sống á, thì đầy đủ. Còn chậm trễ mà gọi là để tỉnh thức nó xen vào đó thì nó mất ngay. Đó, thì cái đó gọi là căn bản của Phật pháp, không? Cho nên mình mà học và hiểu được cái căn bản rồi thì không phải lo sợ là Phật pháp quá nhiều học không hết. Phải không? Nghe có người nghe nói là phải 84,000 pháp môn, nghe quá nhiều, không? Nhưng mà căn bản trở lại là cũng để sáng tỏa tự tâm. Là mình nhân đó tâm mình rồi, sáng được tâm mình rồi thì rồi sẽ sáng được tất cả, phải không? Vì cái này là cái gốc, sáng được gốc thì cái ngọn sáng thôi. Còn nếu mà cứ lo mà để mà tìm những cái ngọn đó thì đúng là gọi là nó gọi là mênh mang, phải không? Bởi vì ngọn thì quá nhiều, tìm ngọn này cái qua ngọn khác, mà tìm ngọn khác qua ngọn khác nữa cứ xanh hoài, phải không? Thí dụ mình cái cây đó mình chặt ngọn này thì nó nhảy qua ngọn khác, không? Cứ nhảy hoài vậy, tìm cho đó, còn nhắm ngay gốc là thì là căn bản, phải không? Cho nên đó, hiểu gì đó thì khéo, không? Nhận trở lại cái lẽ thật nó chính mình đó là sáng tỏ được căn bản của Phật pháp, phải không? Từ đó sáng tỏ được tất cả. Đó. Cho nên mà lẽ thật nơi chính mình đó thì gọi là nhận thì mình khéo nhận liền, không? Còn để cái gọi là cái suy nghĩ, tức là cái tình thức nó xen vào, mà tình thức tức là nó suy nghĩ, không? Nó so sánh, rồi nó tính toán, thành ra là nó hướng về những cái khác, cái xa. Cho nên vừa có nghĩ là nó xa vậy đó. Cho nên hãy có suy nghĩ tức là có sanh tâm, không? Có sanh tâm là tức là trái với nó, không? Đó. Bởi vì sanh tâm tức là hướng ra ngoài, không? Đó. Cho nên như là Hòa Thượng Kim Ngưu đó, ngài cứ mỗi ngày cứ tới giờ cơm thì ngài mang thùng cơm lên trước chúng múa, rồi bảo là Bồ Tát con đến ăn cơm, kêu Bồ Tát con đến ăn cơm. 20 năm như vậy, 20 năm mà thường thường làm vậy, không? Nhưng mà lại ít thấy được cái Bồ Tát con nào đến cơm. Tới mỗi ngày tới giờ cơm là, bởi vì xưa là không phải như mình bây giờ là nấu cơm trong nồi rồi, không? Xưa là gọi là có cái thùng, gọi thùng cây, không? Xưa các cái thiền viện, các thiền đường rồi đó thì chúng cũng đông, thì nấu cơm xong rồi xớt ra thùng cây đó, rồi mới đem đến trước tăng đường để chúng phát cho chúng. Thì đây ngài cũng vậy, ngài mới mang cái thùng cơm đó đến trước chúng, nhưng ngài múa ngài mới bảo là Bồ Tát con đến ăn cơm nào. Đó. Thì đó cũng chính là ngài muốn đánh thức, không? Cái ánh sáng, không? Mà nó biểu hiện nơi cửa mắt đó. Đó, ánh sáng nó biểu hiện cửa mắt đó, để cho mọi người mà gọi là thức tỉnh được cái tính giác nơi mọi người đó. Nhưng mà ít ai lại thấy được hay là nhận được. Rồi cứ thấy sao? Cứ thấy cái thùng cơm không à? Phải không? Là cứ thấy thùng cơm không? Cho nên không thấy được cái chỗ mà ngài muốn nhắc, muốn chỉ. Bởi vì ngài khi mà ngài đến là ngài múa trước rồi đó, thì ai cũng biết nhìn thấy rõ ràng, chứ đâu có ai mù, phải không? Nhưng mà tại sao không thấy ai đến nhận? Để cho ngài phải nhọc nhằn mà gọi là gọi hàng ngày vậy đó, mà gọi là liên tục 20 năm như vậy, thấy không? Đó. Thì mới thấy đó là những cái lầm của chúng ta, là cứ nhớ cái thùng cơm hoặc là nhớ những hạt cơm ở trong thùng. Đó. Không thấy được cái lẽ thật đó, đó gọi là mê mất chính mình đó, thấy không? Còn đối với ngài á, thì ngài thấy là mọi người đều là Bồ Tát con hết. Bồ Tát con tức là ai cũng đều có cái ánh sáng giác ngộ trong đó hết, phải không? Đó, cho nên đều Bồ Tát con hết mà. Nhưng mà lại sao là cứ để cái chúng sanh giả tạm này che mờ đi, nó quá uổng, phải không? Đó thì mình thấy gì đó là để mà nhắc lại cho chúng sanh nhớ lại cái ánh sáng giác ngộ này mình là vậy đó. Cũng như là cái câu chuyện mà bà lão mà đến nghe thiền sư Bà Đẳng mà khai thị về tâm tịnh, là tức là độ tịnh đó, thấy không? Ngài nói là tâm tịnh tức độ tịnh, khi mà tâm mình mà sáng rồi thì nghĩa là mọi vật chung quanh nó cũng sáng theo, cõi Phật nó cũng hiện ra ngay đây thôi, không phải tìm đâu xa hết, thấy không? Thì bà nghe vậy là bà về và ứng dụng, thấy không? Lúc nào là bà cũng nghĩa là chiếu sáng trở lại nơi tự tâm của mình liên tục miên mật, thấy không? Thì đến lúc là khi hôm là đang làm bếp rửa nồi cái thì tỏ ngộ, thì bây giờ thấy rõ ràng như vậy thì đúng là cái lẽ thật nó đâu có rời mình lúc nào, không? Đâu phải là đợi vào ở trong thiền đường, phải không? Mà đây là bà ngay trong lúc làm bếp mà cũng tỏ ngộ được, không? Thì rõ ràng là nó luôn luôn là nó có mặt với mình, phải không? Cho nên khi bà tỏ ngộ rồi thì bà đến và trình ngài Bà Đẳng đó, không? Thì